Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Xin mở trang 117. Vấn đề thứ 23. Những điều mà mọi gia đình cần nên chú ý về hộ niệm. Trong mấy ngày qua chúng ta nói về người bệnh chú ý, người hộ niệm chú ý. Bây giờ chúng ta nói gia đình chú ý. Nói về gia đình tức là gia đình nào muốn hộ niệm cần chú ý, chứ không phải tất cả mọi gia đình. Mình đâu có quyền bắt ai phải chú ý. Cho nên người nào mà thực sự muốn được hộ niệm cho người thân của mình, người trong gia đình của mình, cần nên nghiên cứu vấn đề này. Câu A, nên tìm hiểu về pháp hộ niệm càng sớm càng tốt để biết rõ quy luật vãng sanh mà kịp thời hộ niệm giúp đỡ nhau. Đúng không chưa vậy?
Đúng.
Cách đây mấy ngày, tuần vừa qua, có một người khi đi hộ niệm mà điện thoại tới hỏi một ngày chục lần. Xin thưa với chư vị, cái pháp hộ niệm nó có cách đây gần 3.000 năm rồi, nhưng mà giờ đây người ta cũng chịu nghiên cứu. Rồi sau cùng mang một nhóm người tới hộ niệm mà khi gặp vô vấn đề thì hỏi chưa kịp trả lời câu này thì hỏi câu khác. Hỏi liên tục như vậy, mình dẫu có dối cho mấy trả lời hết đi nữa cũng biết là những người đó đang rối như tờ vò, phải không chư vị? Rối quá mà hỏi mà quấn quá cho nên hỏi câu này chưa hết thì hỏi câu khác. Hỏi câu khác chưa trả lời xong thì hỏi câu nữa, tức là người ta là đối diện với sự thực, nó rối bùng beng lên. Mình tưởng tượng giống như cái con tầm hả, phải không? Con tầm là nó làm cái kén đó. Kén trong kén nó tuôn ra hàng cây số vậy, cái tờ nó dài cả cái số vậy. Nó cuộn này. Mà mình để cái mớ tờ đó mình nó bung ra cái làm sao mà gỡ cho được. Mình nhiều khi sử để con mèo nó vô nó quậy quậy nó. Cho nên mình phải biết trước, phải lo chuẩn bị trước thì mình biết được cái mối, mình phân nó ra, nó thành ra một cái cuộn, vậy là cái tờ đó nó mới hữu dụng được chứ. Mình biết cái tờ đó mà mình để một đống rồi con mèo nó quậy quậy vô nữa, chừng biết làm sao mà gỡ mới tờ đó ra. Đây là những người biết hộ niệm mà không chịu nghiên cứu đến, cứ nghĩ là đơn giản. Đến khi gặp một người ta nhờ mình hộ niệm, ban hộ niệm đó hỏi gì mà hỏi. Cái câu thứ nhất mình chưa trả lời xong, còn câu thứ hai nữa, còn câu thứ ba hỏi liên tục. Bây giờ mình cứ đứng thế ai gì đà vật. Không biết gì đâu nữa mà trả lời. Mà bây giờ có trả lời đi nữa thì người ta hộ niệm cũng không được. Đối diện với cái tình trạng rồi thì tâm người ta nó rối như tơ rồi, làm sao mà hộ niệm được. Mà không hộ niệm người ta được thì làm sao mà có thể gỡ được cái rối cho người bệnh. Chính cái rối của người hộ niệm mà còn nhiều hơn cái rối của bệnh nữa thì làm sao đây, chịu thua. Cho nên mong chư vị phải nhớ, nên tìm hiểu pháp hộ niệm càng sớm càng tốt, biết rõ hộ niệm như vậy, gặp trường hợp như vậy thì mình xử trí như thế nào. Cho nên cái cuộc mà hộ niệm qua tối hôm qua cho bà già của giảm hay vô cùng, vui không chứ vị? Vui vô cùng. Bên ông cho bây giờ đề nghị một tuần làm một lần để cho các bà cụ mà mấy vị đó cũng muốn hộ niệm tham gia luôn, tốt vô cùng. Như vậy có thể mình sẽ định một tuần một lần, rồi có những bà cụ nào mà muốn hộ niệm, muốn làm quen phép hộ niệm, biết cách hộ niệm, tham gia vào để mình cùng hộ niệm chung với nhau luôn. Thay vì cái bữa đó mình lên mình tọa đàm này rồi vấn đáp, bây giờ tối đó là chỉ niệm Phật và hộ niệm với người ta thôi, vui vô cùng. Nhờ những cái như vậy mà tham dự đi 5 lần đi, 10 lần đi, tự nhiên ta biết hết. Thế đơn giản như vậy mà nhiều khi gặp đối với một sự thực chung nó rối như tơ vò, thực sự nó rối dữ lắm đấy. Cho nên xin chư vị mình nghĩ coi, tức là cái bữa nào thì Bác Đạt nó đề nghị là tối thứ sáu, được không chư vị? Mình thấy có được không?
Được.
Tức là một tiếng đồng hồ thôi chứ không hai tiếng đồng hồ. Thì trong cái bữa đó là không có hối han gì hết trơn, tối chính niệm Phật và mình khai thị, mình hướng dẫn cho người bệnh, tức là những người nào muốn hộ niệm nào phải tham gia vào cái cuộc đó. Đó cũng như tập cho những người hồi vừa chưa biết hộ niệm, người ta quen lần với không khí hộ niệm. Như vậy thay vì mình từng gặp một cái trường hợp mình nhào vô hộ niệm thì bây giờ đây mình đã vững tâm rồi. Thực sự trên cái conference nó giống như là một cuộc hộ niệm, tất cả đều gặp mặt nhau hết mà, hay vô cùng. Cho nên cái cuộc hộ niệm hôm nay là hay, mình đã vui không chứ vậy? Vui vô cùng chứ, thực sự hay. Đấy là cái duyên nó đưa đến. Câu B, không hiểu quy luật hộ niệm sẽ gây rất nhiều khó khăn cho người thân của mình. Đúng không chưa vậy?
Đúng.
Cũng có một dịp giống như vậy, có một vị ở bên Mỹ, có một người mẹ ở Việt Nam. Khi bắt đầu về hộ niệm rồi, cũng trong một ngày đó hối, điện thoại hối tới chục lần. Cái gì cũng hối, mà biết rằng có hối gì hối nữa, cũng rối. Nhưng mà phải nói là cô Kim Ngọc hôm đó là trả lời hay, công nhận hay. Cô Kim Ngọc có trả lời nhiều hơn thôi. Cho bạn vòng ở đây đi. Và hướng dẫn cho người ta trong điện thoại, à nhưng làm như vậy thì bình tĩnh làm như vậy. Mà hay một cái là sau cùng rồi thì cái cụ đó ra đi 12 tiếng đồng hồ sao hả? Đẹp vô cùng, phải không? Phải là 12 tiếng không? Đẹp vô cùng, lạ không chứ vậy? Cái lòng thành của một người con, dù không biết mà cứ bắt điện thoại, bây giờ mẹ tôi dạy làm sao, mẹ tôi dạy làm sao. Nhưng mà nhờ phải nói là nhờ Kim Ngọc cũng bây giờ cũng giỏi lắm, khai tiệm giỏi lắm rồi. Nghĩa là hướng dẫn người ta. Pháo này, thực sự mình phải biết những cách đó để cho người ta gọi mình đem mình giúp cho người ta. Mình giúp cho người ta như vậy là tạo cho một cái cơ duyên của một người vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Quý giá vô cùng. Những cái lời nói của mình tưởng là đơn giản, nhưng mà thực sự đối với những người mà người ta đối diện với sự thật rồi á, nó không phải đơn giản đâu. Chỉ người ta biết rồi thì mới đơn giản, không biết không đơn giản. Cũng giống như ở trên thế gian có những sự mà gọi là phát minh mới đó. Người ta phát minh ra rồi mình nói, cái này dễ quá. Nhưng mà thực sự cái người mà phát minh đó không phải đơn giản. Cho nên cái giá trị của phát minh nó là như vậy. Tại vì có một tí người không ai biết, mà chứ một người không người ta biết thôi. Như vậy nó cái giá trị là chỗ đó. Thì những người hộ niệm cũng giống như vậy. Mình chỉ điểm cho người ta một vài câu, người ta mừng vô cùng. Nhưng mà cái đó cũng là cái dịp may. Chứ còn thường thường nó rối dữ lắm. Không có dễ gì mà giải quyết được đâu. Cho nên mong cho vậy phải nghiên cứu trước, đừng nên nghiên cứu sau. Nhiều khi nó trở ngại dữ lắm. Cho nên không hiểu quy luật hộ niệm sẽ gây rất nhiều khó khăn. Khó dữ lắm đấy. Nhiều khi mình ép uống người mẹ của mình mà mình không hay. Nhiều khi những cái đó mình còn khuyên bà mẹ mình đừng làm mà mình lại khuyên làm đi. Thực sự đấy. Trong khi có những cái chuyện mà mình còn phải vui vẻ với bà cụ để bà cụ vui vẻ, mình lại cấu kỉnh lên. Ví dụ như ngày hôm qua chú vị thấy không? Dù tình dư dư mình giả đò vỗ tay, thấy bà cụ mà làm cái gì mình vỗ tay. Nhưng mà trong cái tâm ý biết là bà cụ nhiều khi bà nói đưa đò. Nhưng mà dù thế nào mình cũng phải vỗ tay cho bà cụ ra chứ. Và nhờ là gì? Nhờ những người mà trên là nó, ví dụ hôm đâu có, dù âm đâu có nhận là phần khai thị cho bà cụ, thấy không chú vị? Đó là một cái mà chúng ta nên làm. Người nhà của mình hướng dẫn tự người nhà của mình khó lắm, không dễ đâu. Nhưng mà mình nhờ người khác thì người mẹ của mình bây giờ khó gì khó, thấy người đó cũng không dám mà cáo kỉnh đâu, đúng không? Mà tự nhiên cái người khác người ta lại mến người mẹ của mình, người ta thấy người mẹ của mình mà nói là tôi vãng sanh như vậy, người ta mừng. Nhờ như vậy mà cái gọi là cái tâm mà thoải mái, nó cảm ứng với nhau. Cho nên mong cho vị phải nhớ là đừng có người nhà của mình, nó còn những người ngoài người ta ý kiến vào. Ví dụ như khi mà ông già của tôi mà ông vãng sanh đó, không phải là tôi hộ niệm là tôi hướng dẫn cho ông già, mà chắc chắn mình thấy có chứ. Lúc nào mình cũng mà mình nói nhỏ nhỏ rồi nhẹ nhẹ thôi, nhưng mà còn sau mời cô này này, mời anh kia này, những người trưởng ban đó, anh tới anh nói với ông cụ đi, ông nói với, tức là như vậy, nhờ như vậy mà tự nhiên người ta vui. Đó cũng là cái quy luật gọi là cái tâm lý hộ niệm đấy. Câu C, bệnh nặng, bệnh viện đã chịu thua mà chưa lo hộ niệm là điều sai lầm, đáng tiếc. Đúng không chưa vậy? Thế gian thường thường người ta nói còn nước còn tát. Như vừa mấy ngày hôm nay bác nhiều trì, bác làm hồ, bác đăng. Như là cái hồ nó cứ thấm nước ra, tắt hoài mà tắt không hết. Lúc đó là cái hồ dư nước, có những hồ cạn nước rồi mà cũng tắt gì nữa, tắt, bùng không mà tắt gì. Cho nên thế gian thường thường mê mẩn như vậy. Thì người gia đình mà muốn hộ niệm cho người nhà của mình, đừng để cho đến bệnh nặng rồi mới kêu ban hộ niệm. Có nhiều trường hợp mình cũng có thể giải quyết được, nhưng hầu hết đa phần gặp đến bệnh nặng rồi mới tính đến chuyện hộ niệm là quá trễ chứ vậy ơi. Ngay cả người tu của chúng ta cũng vậy, đến bệnh nặng rồi mới hộ niệm là mình thấy kẹt rồi. Thực sự kẹt rồi. Tại sao vậy? Tại vì mình phải gỡ cái rối trong lúc mình còn tính này, mình gỡ ra mới được. Cái lúc mà nó mệt mỏi rồi đó, tinh thần nó yếu đuối rồi đó, gỡ không được, gỡ trước quên sau, gỡ sau quên trước. Thực sự đấy. Cho nên chúng ta ở đây là chúng ta gặp nhau ở đây, chúng ta ngày nào nói hồi niệm, thực ra là nếu mà chư vị suy nghĩ kỹ coi, hình như tự chúng ta gỡ ra nhiều lắm đó, phải không? Vấn đề sợ chết nè, vấn đề sợ bệnh nè, vấn đề gút mắt với người khác nè, tự nhiên càng ngày cứ gỡ ra, gỡ ra, gỡ ra. Ví dụ như hồi giờ chúng ta nghĩ là cái hộ niệm chỉ là một cái chuyện mà phụ thuộc thôi, bây giờ ta không ngờ là chính hộ niệm là chính yếu. Tại vì những người cứ cho hộ niệm là phụ, chư vị tìm đâu ra một người cho hộ niệm là phụ mà được phán sách. Sau cùng họ rối như đưa vào, họ vẫn nằm trong cái mê mang bất tỉnh và theo nghiệp thọ nạn. Còn nhục một cái ông cụ hoàn toàn là không có cái gì mà gọi là hay ho cá, mà ông cần khổ niệm thôi, thế mà ông ra đi vãng sanh bất khả tư nghị. Đó là những cái mà mình gỡ lần cho chính mình gỡ ra đấy, chứ ai gỡ cho mình đâu. Khi bệnh nặng mà chưa hồi niệm là điều đáng tiếc. Đáng tiếc gì đây? Một người tu hành trong thời này cứ nghĩ rằng là cả một cuộc đời mình tu như vậy chắc Phật cũng thương chứ, mình tới mình lạy Phật như vậy chắc Phật cũng xót thương cho mình vậy. Một tuần mình tới mình niệm Phật hơn người ta nhiều lắm chứ, mình cứ mình so sánh với những người mà không tu mình gọi là hơn. Nhưng mà vô tình nếu mà so sánh với nghiệp chướng mình thì mình thua dữ lắm chứ vậy ơi. Thua chết luôn. Đến lúc mà rơi vào cái tình trạng cộng tứ nghiệp rồi thì ô hô, quá trễ, quá trễ. Đáng tiếc một điều là chúng ta không biết cái cộng tứ nghiệp nó xảy ra như thế nào, chỉ cần có một lần mà đi luôn, không rút được kinh nghiệm. Mà khi đã rơi vào cái đó rồi thì tâm hồn tán loạn rồi, chưa căn tiêu hoại rồi, làm sao có thể giải quyết được. Chính như vậy mà cái lúc ngỡ ngàng đó đành phải buông tay. Ngài Ngẫu Ích Đại Sư là một đại thiền sư lỗi lạc trên đời, nghiên cứu đủ kinh đủ sách, và Ngài còn có cái hạnh mà coi là địa tạng chim sát đó. Tức là Ngài dùng cái pháp địa tạng chim sát sám hối để mà biết được những nghiệp chướng của mình kiếp trước như thế nào, đời nào thế nào. Tức là Ngài ta thanh tâm làm như vậy. Đến khi mà ngã xuống một cái mình, thập tử nhất sanh, Ngài nằm đó không còn biết gì nữa hết trơn. Lúc mà tính dậy Ngài ngỡ ngàng, nếu mà lúc đó ta chết thì ta đi đâu đây? Khi mà Ngài đặt một câu hỏi như vậy, Ngài giật mình. Bao nhiêu cái công trình tu hành, bao nhiêu sự nghiên cứu, tam tạng cái điển Ngài nghiên cứu đầy đủ hết. Mà Ngài thành tâm lại địa tạng Vương Bồ Tát, thành tâm lại Phật cầu cho cái nghiệp chướng mình nó tiêu đi. Mà cái địa tạng chăm sóc là cái pháp tìm cách là coi gieo quế đó mà, để mà tìm cho được cái nghiệp của mình để mà phá đi. Ngài tận tụy làm như vậy, sau cùng Ngài ngã một con bệnh rồi, mê mang bất tỉnh. Trong lúc mê mang bất tỉnh hoàn toàn không biết, mà tất cả những cảnh giới này đến không làm sao có thể ứng dụng được. Lật kinh A Di Đà ra thấy, à đúng là mười niệm tất sanh. Mười niệm tất sanh, đây là con đường giải thoát. Ngài giật mình tỉnh ngộ. Cho nên hộ niệm là làm sao ứng dụng cho được 10 niệm câu A-di-đà Phật trước khi xả bỏ vào tâm để chúng ta trở về Tây Phương là cái điều vô cùng quan trọng. Xin chư vị chú ý cho, vì ta là phàm phu, nhất định phải ngộ ra cái chỗ là câu A-di-đà Phật là cứu tinh. Và cũng phải ngộ thêm một cái chỗ nữa là muốn ứng dụng được câu A-di-đà Phật, muốn sử dụng được cái pháp môn niệm Phật, muốn làm cho tông chỉ trọn vẹn, chúng ta phải thực hiện cho được trước những giờ phút xả bỏ báo thân. Mà muốn làm như vậy, xin chư vị phải nhớ những người bên cạnh còn tỉnh táo, nhắc nhở, hướng dẫn, gỡ rối cho mình, để mình không còn bị mê mang, không còn bị lạc đường, không còn bị chướng nạn, không còn những cái gì ngăn che nữa, để cho mình làm được câu A-di-đà Phật với lòng thành tâm tha thiết vãng sanh Tây Phương thì mới được vãng sanh ngang cho việc. Thực sự pháp hộ niệm là đại cứu tinh, mong chư vị chú ý nghiên cứu sớm để đừng bị trở ngại. Nam mô A-di-đà Phật.
A-di-đà Phật. Nam mô Bồ Tát Phật.